Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam kêu gọi không kỳ thị du khách giữa dịch COVID-19. Tiếp đến là tường trình Phụ huynh hoang mang đề nghị Bộ Giáo dục ra giải pháp đồng bộ giữa dịch virus corona. Sau đó là tường trình xã Lôi Sơn ở tỉnh Vĩnh Phúc bị cách ly phòng dịch. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam kêu gọi không kỳ thị du khách giữa dịch virus corona. Tổng cục Du lịch Việt Nam mới lên tiếng kêu gọi không kỳ thị phân biệt đối xử với bất kỳ đối tượng du khách nào, giữa lúc nhiều cơ sở kinh doanh treo biển không tiếp các du khách tới từ Trung Quốc, trong bối cảnh số người nhiễm virus corona không ngừng tăng trên toàn thế giới. Theo cơ quan chuyên trách về du lịch của Việt Nam, dịch bệnh xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đã khiến ngành du lịch Việt Nam bị tác động mạnh, với lượng du khách quốc tế đang sụt giảm nhanh, đặc biệt là thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 30% lượng du khách quốc tế đến Việt Nam. Tin cho hay, ngành du lịch của Việt Nam đã chỉ đạo các doanh nghiệp, địa phương, các biện pháp chủ động ứng phó với dịch bệnh, trong đó đảm bảo an toàn cho du khách, không kỳ thị phân biệt đối với du khách là những việc làm được ưu tiên. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, được trang web của Tổng cục Du lịch Việt Nam dẫn lời nói tại một hội nghị hôm 6 tháng 2 rằng các địa phương, doanh nghiệp cần phải bình tĩnh, chủ động trong công tác ứng phó với dịch bệnh, tránh nghiêm trọng hóa tạo ra sự kỳ thị khách. Điều này sẽ gây ra phản cảm và tác động xấu đến ngành du lịch. Việc khôi phục lại thị trường sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, ông Bình nói. Cũng tại hội nghị, theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khuyến cáo không nhất thiết hạn chế các hoạt động đi lại du lịch, và ông nói rằng đây là một tín hiệu rất tích cực cho ngành du lịch của Việt Nam. Ông Tùng được trích lời nói rằng, trong bối cảnh như hiện nay, cần phải chủ động bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh là việc làm rất quan trọng đối với ngành du lịch, cũng như cần đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh với người dân, du khách, chủ động phòng tránh, đồng thời cần phải đối xử văn minh, thanh lịch với mọi du khách, qua đó tạo hiệu ứng tốt giúp ngành du lịch sớm lấy lại đà tăng trưởng khi dịch bệnh chấm dứt, và tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá ngay khi có thể. Trong bối cảnh ngành du lịch ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lượng du khách tới từ Trung Quốc, Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng đã lên tiếng kêu gọi đa dạng hóa các thị trường du lịch và tập trung hoạt động xúc tiến tại các thị trường có nhiều tiềm năng như Mỹ, Canada, Úc và Ấn Độ. Báo chí Việt Nam hôm 8 tháng 2 dẫn thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết rằng trong 3 tháng tới, ước tính thiệt hại của ngành du lịch sẽ vào khoảng 5,9 tới 7 tỷ đô la vì virus corona. Cụ thể, theo tính toán, đối với thị trường Trung Quốc, khách du lịch sẽ giảm 90-100%, tương ứng giảm từ 1,7-1,9 triệu lượt, với chi tiêu bình quân là 1.021 đô la một lượt. Theo kết quả điều tra năm 2019 của Tổng cục Du lịch, thiệt hại kinh tế sẽ là 1,8-2 tỷ đô la. Đối với các thị trường khách quốc tế còn lại, khách du lịch giảm 50-70%, tương ứng lượng khách giảm từ 2-2,8 triệu lượt, với mức phí chi tiêu bình quân là 1.083 đô la một lượt, thiệt hại sẽ là 2,2-2,3 tỷ đô la. Mới đây, giám đốc một công ty du lịch lớn nói với VOA tiếng Việt rằng mục tiêu của Việt Nam trong năm nay sẽ đón thêm nhiều du khách quốc tế hơn năm ngoái, đang có nguy cơ không đạt được vì nhiều đoàn tour bị hủy do những mối quan ngại về virus corona lây truyền. Cuối năm ngoái, Tổng cục Du lịch đặt mục tiêu phấn đấu đón 20,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
Vào ngày 14 tháng 2, quyết định cho học sinh đi học vào tuần tiếp theo hay không đã được đẩy xuống địa phương sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ cho biết bộ này quyết định lùi thời điểm kết thúc năm học, nhưng không cho biết rõ chi tiết thời gian lùi là tới khi nào và kế hoạch cụ thể ra sao. Phát biểu đầu tiên của người đứng đầu Bộ Giáo dục được đưa ra trong buổi họp tại tỉnh Đồng Tháp vào ngày 14 tháng 2, sau khi công luận bùng nổ tranh luận về việc có nên đưa con em trở lại trường học vào tuần tới hay không, giữa lúc diễn biến dịch bệnh gây chết người do chủng virus corona mới, còn gọi là COVID-19, gây ra tại Trung Quốc và trên thế giới chưa được khống chế. Việt Nam tính cho đến ngày 14 tháng 2 đã có 16 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona. Trong đó có một bé gái 3 tháng tuổi bị lây nhiễm từ bà ngoại, người trước đó đã bị lây nhiễm bệnh từ con gái trở về Trung Quốc. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, một phụ huynh ở Hà Nội cho VOA biết, quyết định của ông trước khi thành phố này ra thông báo cho phép học sinh nghỉ học thêm một tuần, tức là cho đến hết ngày 23 tháng 2.
Nếu như mà để cho trẻ em đến trường sớm ấy, thì khả năng là bùng lên một cái đợt mà dịch bệnh mà lớn như vậy ấy, thì rất là nguy hiểm. Và hệ thống y tế của Việt Nam ấy, thì lúc bình thường thì nó cũng đã rất là quá tải rồi. Mà nếu như mà bây giờ nó bùng lên ấy, thì khả năng là sẽ không thể chống chọi nổi. Thế cho nên cái quan điểm của tôi là nên cho trẻ em tiếp tục ở nhà.
Cùng lựa chọn tự cho phép con nghỉ học ở nhà, bà Trịnh Kim Tiến, một phụ huynh ở Bà Rịa Vũng Tàu, nói với VOA.
Mình nghĩ là mình sẽ cho con mình nghỉ ở nhà. Mình đặt cái sức khỏe của con mình lên hàng đầu và mình quyết định là sẽ cho con mình nghỉ cho đến khi mà nhìn thấy được cái dịch bệnh nó không có ở mức độ đe dọa quá lớn như hiện nay.
Một khảo sát nhỏ do VOA tiếng Việt đưa ra vào tối 14 tháng 2 để lấy ý kiến của độc giả về vấn đề này. Chỉ trong vòng 1 giờ đã có hơn 6.100 trên 7.200 người chọn đề nghị cho con nghỉ học tiếp, trong khi chưa đầy 1.000 người chọn ủng hộ cho con đi học lại. Một độc giả tên Minh Thiện đưa ý kiến với VOA rằng một trẻ nhỏ nhiễm bệnh sẽ lây lan cả nhà nhiễm bệnh. Lúc đó thiệt hại lớn cỡ nào cho gia đình và xã hội. Chừng nào chưa hết dịch sẽ không bao giờ cho con đi học. Hầu hết các độc giả khác đều bày tỏ quan điểm rằng họ sẵn sàng chấp nhận cho con ngay cả học chậm lại một năm, còn hơn là mạo hiểm sức khỏe và tính mạng của con em và gia đình. Trước đó vào ngày 13 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam gửi ra công văn yêu cầu các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã khử trùng trường học. Tại buổi họp ngày 14 tháng 2, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ cũng yêu cầu các địa phương cân nhắc rất kỹ phương pháp cho học sinh đi học trở lại trước tình hình dịch COVID-19 được cho là tiếp tục có diễn biến phức tạp. Việc đẩy xuống cho từng địa phương tự quyết định chuyện đi học càng khiến cho nhiều phụ huynh thêm hoang mang lo lắng. Bà Trịnh Kim Tiến nói với VOA.
Mỗi tỉnh thành họ đều ra một quyết định riêng á, thì gây rất là bất ổn trong tâm lý của phụ huynh. Bởi vì khi một người ở một nơi mà không được cho nghỉ nhìn vào nơi địa phương khác được cho nghỉ thì sẽ sinh ra tâm lý lo lắng và thấp thỏm. Khi mà quyết định nghỉ như vậy thì Bộ Giáo dục nên là nơi ra quyết định chứ không phải là sở giáo dục của từng địa phương. Bộ phải có trách nhiệm đứng ra lãnh đạo cũng như là đứng ra quyết định những cái quyết định quan trọng và không thể như là đẩy quả bóng về cho địa phương quyết định được, bởi vì tình hình dịch này là được thông báo là dịch khẩn cấp trong cả nước và nó phải ở cấp quyết định nghỉ học hay là học thì phải là ở cấp bộ.
Vào đêm ngày 14 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra công văn hỏa tốc đề nghị các tỉnh thành xem xét cho học sinh tiếp tục nghỉ học cho đến hết tháng 2. Công văn hỏa tốc này được đưa ra sau khi có 44 tỉnh thành quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17 tháng 2, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch virus corona của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong khi chỉ có một số ít tỉnh thành trước đó đã quyết định cho học sinh nghỉ thêm, trong đó có thể kể đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Theo quan sát và thăm dò của VOA, quyết định được cho là lẻ tẻ của một số ít địa phương này đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều phụ huynh. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh nói với VOA.
Theo cá nhân tôi nghĩ đó là một cái quyết định đúng, bởi vì cách đây vài tuần khi mà corona nó đang ở Vũ Hán thôi, thì mình đã cho học sinh nghỉ học. Thì cớ làm sao bây giờ corona nó đã xuất hiện ở Việt Nam thì lại bắt học sinh đi học, cái đó không đúng. Rồi một cái nữa cần phải quan tâm, quyết định cho nghỉ học hay không là phải thống nhất trên cả nước. Bởi vì các cái kỳ thi tiếp theo, ví dụ như kỳ thi trung học phổ thông hoặc là những cái kỳ thi khác đó, thì ở Việt Nam là thi chung, thi cùng một ngày. Thì bây giờ nếu mà các em học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh, cái thành phố mà có đến khoảng 10 triệu dân đó, học sinh rất là đông, thì các em đồng loạt nghỉ học, thì sắp tới đó, nếu mà những cái tỉnh thành khác mà không vẫn đi học bình thường đó, thì những cái kỳ thi quốc gia, những cái kỳ thi chung thì cũng phải chờ nhau mà thi thôi, chứ đâu thể nào mà thi trước được. Thành ra là cái việc mà quyết định cho học sinh nghỉ học hay không nghỉ học thì phải trên toàn quốc, phải thống nhất.
Hiện trên mạng xã hội có khá nhiều ý kiến đóng góp giải pháp cho Bộ Giáo dục trong thời gian diễn ra dịch COVID-19. Một trong những ý kiến nhận được nhiều sự ủng hộ là cho phép học sinh nghỉ học vào thời điểm này như một hình thức nghỉ hè sớm và thay vào đó sẽ đi học bù lại vào mùa hè. Trong khi đó, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng lại cho rằng Bộ Giáo dục nên linh hoạt trong tình huống này bằng cách sử dụng các phương tiện hiện có như truyền hình, Internet để giáo dục từ xa, đồng thời cho phép học sinh sinh hoạt theo từng cụm dân cư nhỏ để có thể vẫn kiểm soát được dịch bệnh mà không gây xáo trộn lớn cho chương trình học chung của các em. Việt Nam được xem là một trong những nước có nguy cơ bùng phát dịch cao vì là quốc gia láng giềng với Trung Quốc, trung tâm xuất phát của dịch virus corona, và với rất nhiều liên lạc giao thương qua lại giữa hai nước. Mặc dù nhiều biện pháp hạn chế đi lại đã được đưa ra, trong đó có việc đóng một số cửa khẩu, nhưng nhiều tỉnh thành của Việt Nam hiện nay vẫn đang phải đối phó với nguy cơ bùng phát dịch từ hàng ngàn công nhân Trung Quốc quay trở lại làm việc sau Tết. Một báo cáo mới của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, tính đến ngày 11 tháng 2, Việt Nam đang phải theo dõi chặt chẽ hơn 5.000 lao động Trung Quốc, trong số khoảng 7.600 công nhân từ quốc gia láng giềng quay trở lại Việt Nam làm việc.
Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị cô lập hoàn toàn từ sáng ngày 13 tháng 2 sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng dịch, khiến cho ước lượng 10.000 người bị cách ly. Các hãng tin quốc tế AFP và AP và cả báo The New York Times đưa tin. Quyết định cách ly áp dụng đối với dân, công nhân và những người thuê trọ ở xã Sơn Lôi, nơi có 6 ca nhiễm virus corona. Xã Sơn Lôi là một vùng nông thôn nằm cách Hà Nội hơn 40 km. Địa phương này là nơi có nhiều người xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhất tại Việt Nam. Một số người mới trở về từ Vũ Hán, ổ dịch tại Trung Quốc. Để chặn dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hôm 12 tháng 2 đã ra quyết định cách ly và kiểm soát y tế toàn bộ xã Sơn Lôi trong 20 ngày, tức là cho tới ngày 3 tháng 3 năm nay. Sáng thứ Năm, 12 chốt kiểm soát đã được lập ở tỉnh Vĩnh Phúc tại các ngã đường dẫn vào xã Sơn Lôi. AFP từng thuật rằng cảnh sát mang khẩu trang đứng canh gác tại các chốt kiểm soát cùng với quân đội và các lực lượng y tế. Trang mạng VN News cho biết là tất cả các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, du lịch trong địa bàn này đều bị tạm ngưng và học sinh được nghỉ học cho tới ngày 22 tháng 2. Đài phát thanh RFI tường thuật rằng nhiều làng xã với tổng cộng 10.000 dân đã bị cách ly sau khi 6 ca nhiễm virus corona được phát hiện tại đó. Ca mới nhất được phát hiện hôm nay, tức là thứ Năm, 13 tháng 2. Nạn nhân mới nhất là một người đàn ông 50 tuổi. Ông là cha của một phụ nữ đã lây nhiễm virus corona khi cùng đoàn 8 nhân viên người Việt được một công ty Nhật Bản cử sang Vũ Hán để dự một khóa học tập chuyên môn. Khóa học tập này đã bị cắt ngang vì vụ bột phát virus corona và đoàn 8 người trở về Việt Nam vào ngày 17 tháng 1. Trong 8 người đó, 6 người đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Báo chí Việt Nam dẫn lời Bộ Y tế cho biết là sẽ cử tổ công tác đặc biệt và các đội phòng chống dịch tới Vĩnh Phúc để giúp thực hiện các biện pháp nhằm ứng phó với COVID-19. Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một dân làng tên là Trần Văn Minh cho biết là chính quyền kêu gọi dân chúng nên tránh những nơi tụ tập đông người. Ông này nói rằng sinh hoạt của cư dân tại đây đã bị tác động nặng vì COVID-19. Trong cuộc trao đổi với Voa Việt ngữ, bác sĩ Đồng Ngọc Khanh, nguyên giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, nhận định về tình hình dịch ở xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc.
Về mặt chuẩn bị đó là trên báo, trên đài là thường xuyên nhắc nhở về cái tình trạng virus COVID-19. Các cái cơ quan nào mà có tiếp xúc với lại dân, như chẳng hạn như mấy cơ quan chính quyền, cơ quan hành chính, cơ quan y tế là đều phải trang bị khẩu trang y tế. Nếu mà giả sử như có dịch thì mình phân luồng vào những cái khu cách ly. Đặc biệt là Sài Gòn có cái bệnh viện quận 3, là họ đã có cái khu cách ly rất là tốt. Những trường hợp nào mà có yếu tố từ Vũ Hán về hay tiếp xúc với người nước ngoài là đều có chăm sóc rất là kỹ. Nếu nghi ngờ có tiếp xúc với cách ly hết, trong mấy phòng cách ly thì cũng tốt.
Thế Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào để chặn COVID-19? Bác sĩ Đồng Ngọc Khanh.
Hiện giờ thì cũng chưa gọi là cái gì mà nguy hiểm lắm đâu, thì cũng báo động và có cái cách ly cái xã đó. Tại vì nếu mà cái xã đó nếu mà mình để thả lỏng thì người dân người ta sẽ đi nhiều nơi và cái virus nó mình sẽ không kiểm soát được. Cái mô hình chống dịch bao giờ cũng vậy, cái chỗ nào là cái ổ dịch thì mình phải quay lại thôi. Kiểm soát thứ nhất là người vào người ra, rồi những người nào mà có biểu hiện thì phải tập trung điều trị.
Việt Nam chia sẻ một đường biên giới canh phòng lỏng lẻo với Trung Quốc, nơi xuất phát dịch COVID-19. Từ khi virus corona xuất hiện từ đầu tháng 1 năm 2020 cho tới hôm nay, ngày 13 tháng 2, đã có hơn 1.350 người chết vì virus nguy hiểm này và gần 60.000 người bị lây nhiễm. Bác sĩ Đồng Ngọc Khanh nói cần phải bình tĩnh đánh giá dịch bệnh này để có thể ứng phó hữu hiệu và ngăn chặn sự lây lan của virus cúm phát xuất từ Vũ Hán tại Việt Nam. Ông nói,
cái bệnh này cái tỷ lệ tử vong nó không phải là cao lắm đâu, nó chỉ có 2% thôi. Nếu mà mình cảnh giác, mình quản lý tốt những người sốt, những ca sốt, ho, nặng ngực, khó thở, biểu hiện phổi có vấn đề, mình cách ly tốt, điều trị tốt. Và đồng thời mình có quy vùng dịch tốt thì chắc là không đến nỗi nào.
Mỹ sắp ban hành hạn chế mới với du học sinh. Một hạn chế mới của chính quyền Tổng thống Trump sẽ được công bố trong tháng này, yêu cầu du học sinh quốc tế phải xin được chấp thuận mỗi một giai đoạn học tập của họ ở Mỹ. Hướng dẫn này được tạp chí Forbes loan tin đầu tiên, sẽ hạn chế thời hạn lưu trú của sinh viên quốc tế tại Mỹ. Quy định mới ra sao? Ai sẽ bị ảnh hưởng? Hướng dẫn mới đề ra thời hạn tối đa được phép lưu trú đối với du học sinh và đòi hỏi sinh viên phải có giấy phép mỗi lần có sự chuyển đổi trong kế hoạch của họ. Nếu việc học của sinh viên kéo dài hơn dự trù, họ phải thực hiện cùng thủ tục như những sinh viên từ chương trình đại học bước sang chương trình hậu đại học. Quy định này ảnh hưởng các sinh viên có visa F1, F2, M1 và M2 và dự định sẽ được ban hành trong tháng 2 này. Lý do đề ra quy định này, một phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đề nghị đài VOA tham khảo phần tuyên bố về sự cần thiết của quy định. Tuyên bố ghi rằng quy định này nhằm giảm bớt các trường hợp sinh viên không phải là di dân ở lại Mỹ quá thời hạn và cải thiện tính toàn vẹn của visa dành cho sinh viên không di dân. Sinh viên quốc tế từ đâu đến? Trung Quốc và Ấn Độ chiếm gần một nửa tổng số sinh viên quốc tế tại Mỹ, với con số lần lượt là 363.341 và 196.271 sinh viên. Sự khác biệt giữa visa F1 và M1 là gì? Cả hai visa đều dùng cho sinh viên, tuy nhiên F1 dành cho những sinh viên theo một chương trình học thuật hay muốn lấy một bằng cấp chính quy tại một trường được công nhận bởi cơ quan thực thi di trú và hải quan gọi tắt là USCIS, với sự tán đồng của hệ thống thông tin sinh viên và trao đổi du khách, service. Những người có visa F2 là những người đi kèm phụ thuộc vào những người có visa F1. Visa M1 dành cho những người ghi danh học nghề, học các chương trình tiếng Anh, các trường thẩm mỹ, học về cơ khí trong số những chương trình khác. Theo USCIS, visa M1 và visa M2 dành cho người đi theo M1 chỉ có giá trị trong vòng 1 năm, nhưng sinh viên có thể xin gia hạn cho đến 3 năm. Sinh viên có phải về nước và xin visa lại lần nữa nếu muốn trở lại Mỹ hay không? Tại thời điểm này, chúng tôi chưa biết quy định cuối cùng sẽ bao gồm những gì, theo phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Quy định hiện hành ra sao? Hiện nay sinh viên không phải là di dân định cư có thể lưu lại Mỹ trong thời gian tình trạng di trú của họ còn hợp lệ, miễn là họ vẫn còn theo học và duy trì tình trạng di trú không định cư thì họ có thể lưu lại Mỹ. Bao nhiêu người có visa du học tại Mỹ? Dù Bộ An ninh Nội địa chưa công bố con số trong năm 2019 và 2020, số liệu của VOA có được cho thấy càng ngày càng có thêm nhiều sinh viên quốc tế đến Mỹ theo đuổi các chương trình giáo dục bậc cao hơn là các mục đích khác. Tuy nhiên, trong năm thứ hai liên tiếp sau nhiều thập niên gia tăng, số này đang chừng lại và sụt giảm mạnh từ một số nước. Du học sinh ghi tên vào các đại học Mỹ sụt giảm. Phúc trình hàng năm của tổ chức Open Doors về sinh viên quốc tế tại Mỹ cho thấy có sự gia tăng tổng số sinh viên quốc tế so với năm trước, nhưng sụt giảm con số sinh viên ghi danh mới. Phúc trình được soạn thảo bởi Viện Giáo dục Quốc tế cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ nói về niên khóa 2018-2019 được công bố vào tháng 11 năm 2019, cho thấy con số sinh viên quốc tế ghi danh các chương trình giáo dục bậc cao là 1.095.299 trên tổng số 19.828.000 sinh viên tại Mỹ. Như vậy, sinh viên quốc tế chiếm 5,5% tổng số sinh viên đại học tại Mỹ. Con số này cho thấy có sự tăng nhẹ số sinh viên quốc tế ghi danh, tăng 0,05% so với năm trước. Nhưng con số sinh viên quốc tế mới ghi danh giảm 0,9%. Có chi phí phát sinh nào không? Quy định cho thấy cơ quan thực thi di trú và hải quan đang trong tiến trình đánh giá chi phí và lợi ích cho các thực thể và cá nhân được quy định, cũng như chi phí và lợi ích cho công chúng. Tuy nhiên, bài báo của Forbes nghi ngờ về việc làm cách nào chính phủ Mỹ có thể giải quyết thêm các đơn xin chấp thuận từ giai đoạn 1 của các du học sinh. Theo cuộc nghiên cứu của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ, USCIS đang cứu xét các hồ sơ đơn từ ở mức độ ngày càng chậm và không chấp nhận được. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 55 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are to walk on air and in hindsight.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là to walk on air và in hindsight.
In times when the economy is good, it's relatively easy to find a job. In other times, job seekers must wait a long time to get one. They even have to accept jobs that pay less than they expect. Milan's friend, Nancy, landed a job last week. She was so happy she took Milan and some other friends out for dinner to celebrate.
Trong thời gian kinh tế tốt, kiếm việc làm tương đối dễ. Những khi khác, người kiếm việc phải chờ đợi lâu. Họ cũng phải nhận việc trả lương thấp hơn họ mong muốn. Bạn của Milan, Nancy, mới có việc tuần trước. Cô vui lắm. Cô mời Milan và vài bạn khác đi ăn mừng. Mike, Nancy just got a job. She's so excited. Mike, Nancy mới kiếm được việc làm. Cô ấy vui mừng lắm.
Good for her. What kind of job did she get?
Mike nói, mừng cho cô ấy. Cô được việc gì thế? She's now an assistant manager of a giant supermarket. This is a real supermarket. It's huge. She'll have to supervise many employees besides a whole lot of work to run this business. Cô ấy là phụ tá quản lý của một siêu thị giant. Đây thực sự là một siêu thị lớn lắm. Ngoài những việc phải làm cho thương vụ này, cô ta sẽ phải chỉ huy nhiều nhân viên.
Well, Nancy is very dynamic. She'll do a good job for that company.
Mike nói, Nancy là một người năng động. Cô ta sẽ làm việc thành công cho công ty đó. Yes, that's true. I'm so glad for her. She's so happy. Đúng, đúng vậy đó. Tôi mừng cho cô. Cô ta đang vui lắm.
I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now she found one, and one she really likes.
Mike nói, tôi biết là sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đi kiếm việc mấy tháng liền. Bây giờ được việc lại đúng việc cô ấy thích. She's really happy. I would too. If I had nothing to do for many months, then I found a job, I would be really happy. Cô ta vui lắm. Tôi cũng vậy đó. Nếu tôi không có việc gì làm trong nhiều tháng, rồi có việc, thì tôi cũng mừng lắm.
I'm sure she's walking on air.
Mike nói, tôi chắc cô ta đang walking on air. Walking on air? Walking on air?
That's it. To walk. W-A-L-K. On. O-N. Air. A-I-R. Means to be very happy.
Mike nói. Đúng thế. To walk. W-A-L-K. on, O-N, air, A-I-R, nghĩa là vui lắm, đi trên mây. Yes, she's walking on air, evidently. Đúng, cô ta đang đi trên mây, rõ như vậy.
Well, it's good she found a job and will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone to graduate school. Then she'd become more qualified for even a better job.
Mike nói, à, cô ta tìm được việc làm và có lương tốt, nhưng cô ta mất nhiều tháng không làm gì. In hindsight, tôi nghĩ cô ấy đáng lẽ phải đi học chương trình thạc sĩ. Khi đó cô ta sẽ đủ điều kiện để có việc tốt hơn nữa. In hindsight, in hindsight.
In hindsight, H-I-N-D-S-I-G-H-T means looking back, thinking again.
Mike nói, in hindsight, H-I-N-D-S-I-G-H-T nghĩa là ngẫm nghĩ lại, suy nghĩ lại. Oh, you mean looking back? You think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn't find one? Anh cố ý nói, nghĩ lại. Anh cho rằng cô ta đáng lẽ không nên lãng phí nhiều tháng kiếm việc mà không ra.
Right, she could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The master's degree would put her in a much better position.
Mike nói, thế đó, cô ta có thể đã xong nửa chương trình, rồi học thêm một năm nữa. Bằng cấp thạc sĩ sẽ giúp cô ta có địa vị tốt hơn.
Well, now she has a job which she likes, so that's okay for her.
À, bây giờ cô ta có việc mà cô thích. Thôi thế cũng tốt cho cô.
For us, I'd rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.
Mike nói, cho mình, tôi nghĩ mình nên chú tâm vào việc học. Càng học cao thêm, càng tốt bấy nhiêu. Đồng thời, ta có thể làm thêm việc bán thời gian như ta đang làm.
I agree with you. If we work full-time, it's hard to go back to school later.
Tôi đồng ý với anh. Nếu ta làm việc toàn thời gian, khó mà trở lại đi học thêm sau này.
Milan, here is another example of walking on air. My mother is walking on air right now. She's really pleased with her house. My parents bought it at the right time. The interest was so low, the price was just right for their pocketbook.
Mike nói, Milan, đây là một thí dụ khác dùng walking on air. Mẹ tôi đang sướng như đi trên mây, bà vui với căn nhà của bà. Ông bà mua nhà đúng lúc, tiền lời thấp, giá nhà vừa đúng túi tiền.
Yet, one day your dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house so the grandchildren could have more space to play when they visited them.
Vậy mà một hôm, bà anh nói, suy nghĩ lại, ông bà đáng lẽ phải mua căn nhà lớn hơn để cho các cháu có chỗ chơi đùa khi lại thăm ông bà.
Oh, well, let's be happy with what we have. Otherwise, we'll keep wanting more and we'll never have peace of mind.
Mike nói, mình nên vừa lòng với những gì mình đang có. Nếu không, mình muốn thêm hoài mà không bao giờ có được sự bình an trong tâm.
I listen to you, my wise philosopher.
Tôi sẽ nghe lời anh, nhà triết gia thông thái của tôi. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. To walk on air, nghĩa là sung sướng như đi trên mây. Và in hindsight, nghĩa là suy nghĩ lại. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.